quán thấy chúng sinh đau khổ, khởi lên đại bi tâm, nhập vào thiền định, lấy cái năng lực của thiền định đó mà thể theo cái tâm nguyện muốn cứu bệnh, cứu độ chúng sinh. Rồi trong cái lắng động như vậy nhưng vẫn có sự thúc đẩy của đại bi tâm đó, mà nó phát ra những âm thanh của thần chú. Bởi vì như hôm qua quý vị đã nghe nói là nguyên tắc căn bản của thiền định á, là chấm dứt ngôn ngữ, chấm dứt hai cái tâm sở là tầm với ti. Đó là hai cái tâm sở là mình có thể tạm dịch nó như là suy xét và truy cứu, hay là mình nói một cách giản dị là suy và nghĩ. Những cái tâm sở đó chắc chắn có nó là phải có ngôn ngữ, và đã có nó là phải có tiếng nói, là phải có, dù là mình không phát ra âm thanh chăng nữa. Và như vậy á, không thể nào gọi là định được hết. Thành ra cái căn bản á, muốn nhập vào sơ thiền á, là cũng phải từ từ. Nghĩa là gọi là chấm dứt hai cái tâm sở đó, hai cái hoạt động của tâm đó, đó là suy tưởng và cứu xét. Thế thì một khi mà nhập vào thiền định rồi á, là từ từ không còn tiếng nói nữa, không còn phát ra âm thanh nữa. Nhưng mà đặc biệt khi mà chư Phật nhập thiền định thì lại phát ra âm thanh. Âm thanh này rất cô đọng, phát ra những ngôn ngữ rất là cô đọng, đôi khi không có rõ ràng ý nghĩa. Đó là do, không phải do tầm tư, không phải do chư Phật còn có các cái tâm sở suy xét thế này, suy cứu thế kia, mà do bởi vì đại bi tâm. Đại bi tâm làm cho cái năng lực của thiền định, năng lực của tâm thức tụ lại một chỗ và phát ra những âm thanh của thần chú. Thì lúc đó tất cả những cái năng lực đó nó theo cái thần chú đó, mà nó theo cái tâm nguyện của cái người nhập định đó, và nhờ có lực cho nên cái nguyện nó được thỏa mãn. Vì vậy mà những cái thần chú này nó chứa đựng cái năng lực đúng như cái ý muốn của ngài Dược Sư, là trị hết tất cả các bệnh và khổ đau của chúng sinh. Từ đó chúng ta có được cái thần chú này. Và nếu chúng ta muốn đạt được cái nguyện vọng là không có bị bệnh tật khổ đau, thì chúng ta có thể sử dụng cái thần chú này để lấy cái năng lực của ngài Dược Sư đó mà được như ý. Thì như vậy cho chúng ta thấy thêm cái ý nghĩa về thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong kinh cũng có rất nhiều thần chú, quỷ thần nữa. Nhưng mà đây chúng ta nói riêng vấn đề thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát. Kế đến trong kinh nói thêm là lúc đó, nói khi mà nói thần chú ở trong quang minh đó, thì đại địa chấn động. Thì chúng ta thấy là tại sao mà lại có một năng lực như vậy. Đó là lý do bởi vì cái lực của tâm thức á, nó không có giới hạn, nhưng nó theo cái kiến, nó theo cái động cơ của người tu hành mà nó phát hiện. Nếu người tu hành nghĩ muốn thần thông thì nó chỉ phát triển cái lực đến mức thần thông mà thôi. Nếu người tu hành muốn diệt trừ tất cả phiền não để nhập niết bàn thì cái lực của tâm thức nó sẽ phát triển đúng cái mức là diệt trừ phiền não để cho cái vị hành giả nó nhập niết bàn. Nhưng đây chư Phật có cái trí huệ nó mở rộng cái tâm thức. Cái trí huệ đó nó mở rộng được hết cái tâm thức đến mức độ vô hạn. Tại sao vậy? Là nhờ cái tâm nguyện Bồ Đề Tâm á, cái tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh á, cái tâm nguyện đó nó mở rộng cái tâm của vị Bồ Tát đến mức vô hạn. Và khi mà Bồ Tát đã bắt đầu tạo được bao nhiêu công đức để thành tựu á, đến mức độ mà sắp thành Phật hoặc là thành Phật rồi, thì lúc đó cái tâm lượng của một vị Phật đó nó không có giới hạn. Thế cho nên cái năng lực mà khi nhập định rồi đó, cái năng lực mà kéo lên cái năng lực của tâm thức, cái năng lực đó nó cũng vô hạn. Cái năng lực vô hạn đó cho nên khiến cho chúng ta thấy nó qua hình ảnh là nói là đại địa chấn động. Không có một ai nhập định mà có thể như vậy được hết á. Tại vì cái tâm mà muốn cứu độ chúng sinh nó đưa cái năng lực của thiền định đi khắp tất cả. Mười phương thế giới nó cũng có thể đến được. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy như vậy. Và nó có thể gọi là thâm nhập vào tất cả các cảnh giới của chúng sinh. Thì đó là những cái ý nghĩa đại khái mà trong kinh nói lên. Nhưng mà chúng ta cũng không có đi vào chi tiết của bộ kinh này như lúc đầu chúng tôi có nói, mà chúng ta chỉ muốn nói về các cái cách thức, cái pháp môn theo trong kinh mà chúng ta lập ra mà tu tập. Thì tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng thần chú như thế nào. Thì trong kinh nói rằng là: này mạn thù sư lợi, nếu có ai, có người nam người nữ nào mà có bệnh khổ mà mình muốn giúp người đó, thì nên nhất tâm vì người ấy mà tắm gội xúc miệng sạch rồi tụng chú này 108 biến, hoặc là vào thức ăn, hoặc vào thuốc, hoặc vào nước mà không có trùng nữa, rồi đem cho người bệnh uống thì bệnh khổ gì cũng tiêu hết. Nếu có cầu gì mà dốc lòng tụng niệm chú này cũng đều được như ý, lại còn được sống lâu không bệnh tật, sau khi mạng chung thì sinh sang cõi kia, tức là cõi của Phật Dược Sư, là cõi Tịnh Lưu Ly ấy, được ngồi bất thối chuyển cho đến đắc đạo Bồ Đề. Bởi thế cho nên mạn thù sư lợi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà một lòng tôn trọng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì nên thường trì chú này, đừng để lãng quên. Đây là đoạn nói về thần chú. Chúng ta có thể dùng chú này để chữa bệnh, thế cho thuốc. Tuy nhiên thì trong cuộc sống như là mấy bữa chúng tôi nói, thì chúng ta đều có thể dùng những phương tiện gọi là công phước đức của thế gian. Do thế gian này có công đức, có phước đức của chúng sinh ở thế gian này tụ hợp lại á, mà mới thành thuốc, mới thành có thuốc để chữa bệnh cho chúng ta. Thì thuốc đó theo trong đạo Phật nhìn đều là do công đức của chúng sinh hết á. Chúng sinh thiếu những cái năng lực như là loài vật. Một con vật nó sống ngoài trời lạnh, nhiều khi nó cũng chẳng cảm cúm. Mình mà sống ngoài trời lạnh là nó cảm cúm. Nhưng mà ngược lại thì mình lại có một cái phước đức. Phước đức nó thể hiện qua cái trí thông minh của con người đó. Con người tìm ra thuốc men để chữa bệnh, thì chúng ta vẫn dùng cái phước đức đó để chữa bệnh. Nhưng nếu một người mà theo cái pháp môn của Ngài Dược Sư á, thì dù là có dùng thuốc của thế gian cũng luôn luôn niệm chú, luôn luôn niệm danh hiệu Ngài Dược Sư. Ví dụ như tôi có vị sư huynh chuyên châm cứu chẳng hạn, ông châm cứu rất là xuất sắc, nhưng mà không bao giờ ông nghĩ đó là tài năng của ông hết á. Bao giờ cũng niệm chú Dược Sư, đang niệm cũng niệm danh hiệu Ngài Dược Sư rồi mới châm cứu. Và xong rồi ấy, thì ông ta luôn luôn nói là đó là do lực của Ngài Dược Sư gia hộ. Và khi mà ông châm cứu cho một bệnh nhân thì ông cũng bảo là bệnh nhân đó hãy niệm danh hiệu Ngài Dược Sư để trợ lực. Thì đó là một người hành cái theo cái pháp môn của Ngài Dược Sư. Thì chúng ta không có chỉ nói là đây là khoa học là đúng nhất và không cần gì nữa hết. Cái đó là của một người mà không có hành hay là không có tin vào Phật Dược Sư. Khi đã nói những phương diện thực hành á, thì dù chúng ta vẫn dùng những phương tiện công đức của thế gian, nhưng mà luôn luôn chúng ta có niệm Phật trong đó. Thì ở đây không nói chuyện đó, nói chuyện là cái năng lực của thần chú. Chúng ta có thể tụng 108 biến vào nước, vào đồ ăn, vào thuốc, vào tất cả. Mà như là nước thì dĩ nhiên ngày nay á, thì nước chúng ta thường tinh khiết, không có trùng. Bánh trái kẹo gì cũng được hết á, trái cây gì, bất cứ gì á, rồi mới cho cái người bệnh ăn. Dĩ nhiên chúng ta có cái tâm hồi hướng muốn giúp cái người bệnh đó hết khổ. Thì bây giờ đến cái nghĩa là 108 biến. Bữa nào quý vị về làm thử thôi. Bữa nào về mình hỏi anh em mình hay là vợ chồng hỏi nhau, nó bảo sao bệnh chưa? Bệnh đi, để tôi thí nghiệm thử coi. Tôi thấy người bệnh như vậy, chúng ta mới chú 108 biến, nó đọc thần chú, xong rồi chúng ta cho uống thử. Uống xong rồi mình dình xem người đó có khỏe không? Nhiều khi chúng ta thấy uống xong rồi vẫn rên như thường à. Khi mà trong kinh nói là tụng 108 biến thì có nói là nhất tâm vì người bệnh ấy, nhất tâm vì người bệnh ấy, chứ không phải tò mò tọc mạch thí nghiệm. Nhất tâm vì người bệnh ấy, tắm gội cho sạch sẽ, súc miệng cho trong sạch. Chúng ta thấy là phải có cái tâm cung kính tin tưởng cái lắm. Cho nên đôi khi mình tụng mà nó không đúng mức của tâm như vậy á, thì mấy lần 108 biến mình cũng thấy công hiệu. Những cái điều kiện mà cần phải có như vậy là chúng ta phải nên nhớ là rất quan trọng. Thiếu cái là thần chú không đúng nghĩa thần chú nữa. Cho nên mới có một cái anh Phật tử đó ở bên Gia Lão Đài á, một hôm đó anh lên anh bảo con muốn gặp thầy. Có chuyện gì? Anh nói là anh có tụng một cái thần chú nào đó, anh bảo vậy ở trong kinh á. Mà anh bảo là trong kinh nói là tụng đến 80.000 biến á thì sẽ thấy được, sẽ có được thần thông này nọ á. Mà con tụng 80.000 biến rồi con đâu có thấy cái gì đâu. Anh hỏi tôi vậy thì tôi mới trả lời mà tại vì tụng chưa đủ 80.000 biến. Anh bảo đúng 80.000 biến, con đếm rất trúng. Tôi bảo là chắc chắn là không đủ. Anh bảo con tụng mà, con biết mà thầy, con tụng đúng 80.000 biến. Tôi bảo là đếm rõ ràng phải không? Anh bảo anh đếm rõ ràng như vậy. Tôi bảo chứ như vậy thì con không có hiểu 80.000 biến ở trong kinh nó khác với cái 80.000 biến mà con đếm. Cái 80.000 biến mà con đếm nó không phải là 80.000 biến trong kinh. Cái anh bảo vậy 80.000 biến ở trong kinh nó là như thế nào? Thì tôi mới nói là 80.000 biến trong kinh là con tụng cho đến bao giờ mà con có thần thông thì đó là 80.000 biến. Anh nghe vậy thôi, anh không hỏi nữa. Chứ còn mình đếm bao nhiêu đếm không cần biết. Nhưng mà trong kinh nói thì khi nào mình tụng mà nó đúng hiệu nghiệm như vậy thì nó mới đúng con số của trong kinh. Lý do là tại bởi vì cái tâm thức của mình nó không có đúng tiêu chuẩn ở trong kinh nói. Cái tâm trạng của mình, cái lòng tin của mình, cái sự thanh tịnh của mình nó không đúng theo như là cái vấn đề thanh tịnh của kinh. Cho nên nó không có hiệu nghiệm. Mà khi mà mình không đúng như vậy thì mình lại càng phải tụng nhiều hơn nữa. Nếu nhiều khi cái tâm của mình mà nó đúng mức, đúng tiêu chuẩn á, nhiều khi ví dụ kinh nói tụng 3 biến là có công hiệu, 3 biến nó công hiệu ngay. Nếu tâm mình không đúng mức, nó còn loạn động và nó còn nhiều cái mà mình không ngó ra, mình không thấy ra, nó ô nhiễm á, thì lắm lúc mình phải tụng đến cả ngàn biến á, nó mới có công hiệu. Vì vậy cho nên người Phật tử mình đôi khi mình không có thấy rõ được trong tâm thức của mình á, nó như thế nào. Cho nên mình cứ tin tưởng mà trì tụng. Tin tưởng trì tụng như vậy á, nhờ cái tin tưởng mà lâu năm á, mình mới thấy công hiệu. Nếu mà nói thì cũng sẵn ở bên Canada thì nó có là chúng tôi thấy thầy Viên Diệu thấy mới có một cái sâu chuỗi bằng hổ phách rất là đẹp. Tôi mà chứ chả thầy có cái sâu chuỗi đẹp lắm á. Thầy mới bảo là thấy đâu có biết đẹp xấu gì đâu. Mà tôi bảo mà thầy không biết đẹp xấu mà chắc Phật tử cúng dường. Thầy bảo Phật tử nó bắt mình tu. Tôi hỏi tại sao? Thầy bảo chứ thì thấy cũng bệnh, cho nên có một vị Phật tử đến, có một cái cô đó, cô đến, cô bảo là con cúng dường cho thầy cái sâu chuỗi này, thầy niệm Phật Dược Sư chắc chắn thầy hết. Thấy bảo chứ thấy không, nó bắt mình tu, thấy mình bệnh hãy đem sâu chuỗi đến bắt tu. Thế tôi bảo là tại sao mà cái cô đó nói vậy, cô bảo là thời xưa cô bị cái bướu ở cổ mà nó nằm ngay trên cái đường xương sống là nó nằm ngay trên cái chỗ huyệt mạch gì đó, và bác sĩ chịu thôi không dám đụng tới, nó đau đớn và nó làm khó mà có thể bị liệt nữa, cả người nữa. Cho nên có mới chỉ danh hiệu Phật Dược Sư 3 năm trời liền, cái bướu nó tan biến mất. Nên bây giờ cô mới mang cái sâu chuỗi mà cô chỉ danh hiệu Phật Dược Sư đó, cô nghe nói thầy bệnh mà bác sĩ cũng nói là có thể nguy hiểm đó, cô mang đến cô đưa cho vị thầy, cũng bảo là thầy chỉ danh hiệu Phật Dược Sư, cái sâu chuỗi này sâu chuỗi mà con đã từng chỉ và đã trị được bệnh. Thế nếu chúng ta nghe đúng thì 108 biến là hết, mà chúng ta thấy cái cô này là 3 năm trời mới hết, mới hiệu nghiệm. Thì ra cái vấn đề ấy, chúng ta hiểu kinh và hiểu cái thực tế, chúng ta phát cái lòng tin và cứ vậy, có lòng tin rồi cứ vậy mà chỉ tụng, không cần phải 108 biến, chỉ tụng cứ thế tin tưởng thì sẽ thấy hiệu nghiệm, tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái tâm của mình chí thành hay không. Nghiệp mình nặng thì mình phải chỉ lâu hơn nữa. Thành ra chúng ta nghe trong kinh nói là nói theo một cái tiêu chuẩn mà từ tâm, từ tín cho đến nghiệp lực, và lấy một con số tiêu biểu như vậy thì nó sẽ linh ứng. Nhưng mà trong thực tế mỗi người một khác, nhưng mà chắc chắn là thần chú hay danh hiệu của Ngài đều có công năng để mà trị tất cả các chứng bệnh. Thì đó là điều mà chúng ta hiểu thêm như vậy. Mà cái vấn đề mà chỉ cái thần chú ở đây lại có thêm những cái công năng mà thâm sâu hơn nữa ngoài vấn đề trị bệnh. Chúng ta lưu ý như vậy mà khiến cho nên chúng ta mới có thể thực hành một cách tích cực. Sau khi mạng chung lại còn sinh vào cõi kia được ngôi bất thối, cho đến nghĩa là cái năng lực mà mình trì thần chú nó đưa mình đến cái mức độ cuối cùng là đắc được đạo Bồ Đề nữa. Đó là cái lý do của người hành trì. Tại sao mình vẫn sử dụng những cái phương tiện công đức của thế gian đó, nhưng mà luôn luôn mình niệm Phật, và luôn luôn khi mà khỏi bệnh rồi ấy, thì mình luôn luôn mình nói đó là do lực của Phật gia trì. Nếu mình cũng bảo thuốc này hay, mình cũng nói là mình giỏi, luôn luôn mình nói như vậy, đó là cái người hành trì đó. Thì cái người hành trì như vậy á, là cái người mà không phải chữa bệnh, chỉ là để làm phước thiện thế gian, mà biến cái chữa bệnh của mình thành đạo, mà nương vào cái vị Phật mà tương ưng với cái nghề nghiệp của mình, đó là Phật Dược Sư á, mà dùng cái nghề nghiệp của mình á, mà đi theo con đường đạo, bằng cách là mình dùng nghề nghiệp nhưng mà luôn luôn niệm Phật và luôn luôn nói là đó là do Phật, đó là Phật lực, Phật lực gia trì mà được như vậy. Thì cái tâm của mình luôn luôn nó không nói là thuốc là xong hết, luôn luôn nó không nghĩ là chữa bệnh thôi là xong rồi. Đây là vấn đề nữa để cho chúng ta thấy, chúng ta luôn luôn trong mọi vấn đề, người ta ở đời nhiều khi tưởng cái tốt là xong, nhưng mà chúng ta phải nối liền cái tốt đó với lại Phật, với đạo. Ngày nay đôi khi có nhiều người bảo là cứ nói đạo, cứ nói tôn giáo, cứ nói đạo hoài, thôi bây giờ ở đời này tốt đi cái hãng. Nhưng mà chúng ta hiểu là cái tốt nó không có ngừng, nó không có cứu cánh. Bây giờ mình có thể làm cả thế gian này được an lạc, nó đâu có đứng lại đó, nó đâu có chấm dứt ở cái chỗ an lạc đó đâu. Nhiều khi mình ở đây mình thấy vấn đề kinh tế nó rất quan trọng, mà lắm lúc kinh tế của nước Mỹ nó lên thật cao, bắt đầu thấy phởn phơ rồi đó. Một vài tháng sau nó lại đi xuống, lại thấy lo âu. Nỗ lực biết bao nhiêu cái đầu óc thông minh của con người ấy, đưa nó lên một chút thì mọi người lại cười tươi một cái, nhưng mà vài ngày sau nó lại xuống. Thành ra mình phải hiểu cái ý nghĩa của đạo và ý nghĩa của thế gian. Mình không có lấy thế gian làm cái cứu cánh để mà xây dựng. Mình muốn giúp ích thực sự cho thế gian này, mình phải có đạo. Mình phải có một cái lối thoát cứu cánh, có một nơi an lạc cứu cánh. Vì vậy á, mà cái người mình đã tin đạo, mình đã là người mà có tâm cung kính Tam Bảo là một cái rất hiếm có rồi đó. Mà nếu đôi khi mình còn bị lẫn lộn như vậy nữa thì nó rất uổng. Cho nên khi mà mình đã có được cái nhân duyên á, để làm người, có được cái nhân duyên để biết đến Tam Bảo mà cung kính rồi á, thì mình phải phát triển cái đạo đến cùng. Cái đời này dù nó có lợi ích, nó có an lạc đến đâu mình cũng biết, nó luôn luôn ở trên cái, nó như một dòng nước không có dừng đứng như một dòng thác á, luôn luôn nó thay đổi, luôn luôn nó biến chuyển, nỗ lực bao nhiêu cũng không có thể nắm giữ nó lại được. Chính vì thế nên đã một phen biết đạo rồi thì mình đừng có làm phí mất cái thời gian đó để mà lại thấy cái nghĩa của cuộc đời là thế này thế kia. Tất cả những cái chuyện tốt, tất cả những ý nghĩa tốt của thế gian đều được Đức Phật cũng như trong Đạo Phật khuyến khích. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tốt của thế gian làm cứu cánh, thế cho cái cứu cánh của đạo á, thì chúng ta sẽ là một người luôn luôn thất bại, không bao giờ nó có được. Đấy. Thì khi chúng ta đã hiểu đạo như vậy rồi á, thì nếu chúng ta là một y sĩ, chúng ta là một dược sĩ, chúng ta là một người về thuốc, luôn luôn chúng ta phải có niệm Phật trong đó. Bây giờ có bấm huyệt hay có gì chăng nữa cũng niệm người dược sư. Và khi bấm huyệt cho người ta khỏi rồi ấy, thì bảo cái này nhờ Phật dược sư, chứ bảo đừng phải nhờ huyệt nó hay quá, nhờ bấm nó tài tình quá. À, như vậy thì cái tâm của mình á, mình sẽ sử dụng cái pháp thuốc của mình á, mà nó không thành đạo được, nó uổng đi. Thì vậy mình có quyền dùng tất cả các pháp thế gian, nhưng nếu mình có một cái tâm đúng đạo á, thì pháp thế gian biến thành đạo hết, trở thành những công đức của đạo. À, như thế thì chúng ta sẽ không có bị trì trệ lại trong thế gian, hoặc đôi khi không có bị lệch lạc đi thành ra là tà. À, có nhiều người chỉ có nghĩa chữa bệnh thôi, mà chúng ta cũng biết, nếu mà quý vị ở Việt Nam cũng biết bao nhiêu là đạo chữa bệnh á. À, mà tất cả những cái đó đều không phải là chứng đạo hết, mà rốt cuộc nó đều không có cứu cánh hết. Rốt cuộc thì đến một giai đoạn nào đó thì tự nhiên là nó như là lộ ra cái bộ mặt đó, nó chỉ như là một cái mê tín gì thôi. Đấy. Thì chúng ta thấy là bởi vì những cái người nó không có đạo mà chỉ nghĩ lấy cái cứu chữa bệnh làm cứu cánh, và cho cái đó là một cái gì là linh thiêng, là ghê gớm vậy, mà không nghĩ đến đạo. Rốt cuộc thì không có tâm nào thắng được cái tâm tham sân si hết á. Bây giờ nếu quý vị tu rồi, quý vị có một cái năng lực để chữa bệnh, mà nếu quý vị không có đạo á, thì cứ thử một thời gian là tham sân si nó phát triển hết á. Rốt cuộc con người của mình sẽ theo cái hướng đó. Thành ra chính vì vậy á, mà chỉ có cái tâm của A-la-hán là diệt được tham sân si và thoát khỏi tham sân si. Còn ngoài ra ở trong cuộc đời này chỉ có cái bồ đề tâm á mới chế phục được tham sân si, mới hoàn toàn làm cho tham sân si hoàn phục mà không cần phải đoạn diệt. Thế nên Phật là như thế nào chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Từ bồ đề tâm đó mà ngài ở trong thế gian tu tập phát triển đại bi tâm á, ngài rồi thành Phật. Một con người như vậy nó khác với một vị A-la-hán là chỉ có đi tìm con đường giải thoát, làm sao thoát ra khỏi luân hồi. Vì như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa Phật không có giản dị chỉ là một người hiền, một người tốt, một người thanh tịnh, một người giải thoát. Mà chúng ta biết, như nếu hôm qua mà nghe về vấn đề pháp thân thì chúng ta có thể biết rằng là Phật là một cái gì bao la, mà là chân lý, và là một cái gì viên mãn hoàn toàn. Khi mà nhận thức ra điều đó rồi á, thì cái tâm quy Phật của mình á, nó mới đúng đắn và chân chính. Thì đại khái là như vậy. Thì chúng ta thấy cái phần trong kinh nói về chú ngắn gọn như vậy, nhưng chúng ta biết cách sử dụng như vậy thì chúng ta có thể trì chú một cách liên tục thường hằng, nhưng với cái tâm chân chính. Chúng tôi ngày nay thì Phật giáo Tây Tạng ở hải ngoại, chúng ta ở hải ngoại Phật giáo Tây Tạng này rất là phát triển. Thì Phật giáo Tây Tạng chuyên về thần chú, mật chú thì chúng ta không nói. Nhưng mà hồi chúng tôi ở Việt Nam chẳng hạn, thì cũng gặp rất nhiều người, người ta bảo người ta tu chỉ chú á. Kể cả cư sĩ, kể cả tu sĩ. Nhưng mà đại đa số mà khi chỉ chú như vậy á, thì không có nắm vững vấn đề là chỉ chú để làm gì. Đôi khi mình nói giản dị, thì thí dụ mà thời buổi này á, sát dược ma cường, nghiệp chướng nặng nề, trì chú để giải trừ nghiệp chướng. Điều đó cũng là một cách, nhưng mà khi mà nghiệp chướng mà chúng ta vượt qua rồi á, thì chúng ta làm sao? Cũng như y như là mình bảo chứ, nhiều nghiệp chướng quá thành ra không có giàu có được. Bây giờ chỉ chú đi để cho nó phá nghiệp chướng nó, để giàu có nó tới. Giàu có nó tới rồi mình làm gì? Mình thành ra là trụy lạc, ăn chơi trác táng, đã đành là phá nghiệp chướng. Nhưng mà phá nghiệp chướng thì đi đâu? Phá nghiệp chướng thì mình tự tại như vậy là phước đức nó phát triển rồi thì tham sân si nó lại phát huy. Nên chính vì vậy mà chánh kiến chúng ta phải lập. Mỗi một cái pháp môn mà mình hành trì á, là luôn luôn mình phải có chánh kiến, phải có cái động cơ chân chính. Tại sao mà mình lại tu như vậy? Thì nói tóm lại trong đạo Phật là có hai cái chánh kiến, hai cái động cơ chân chính á. Một là phải thoát khỏi luân hồi, niết bàn là cứu cánh. Nếu mình có cái tâm như vậy mà tu tập thì nó đúng. Hai nữa là phải thành Phật cứu độ chúng sinh thì nó mới trúng. Để ra hai cái tâm như vậy chúng ta luôn luôn phải có, phải nhắc nhở, phải thiết lập. Thì như vậy chúng ta có thể tạm thời mà thấy được cái ý nghĩa tổng quát về vấn đề chỉ chú ở đây. Nó có thêm một phương diện nữa ở trong kinh này, một pháp môn phối hợp. Quý vị nghe cái đoạn kinh như sau: này mạn thù sư lợi, nếu có bốn chúng bí xô, bí su ni, u bà tắc, u bà di và những tịnh tín thiện nam thiện nữ, bất cứ ai mà thọ nhận giữ tám phần trai giới hoặc suốt một năm hoặc trong ba tháng, thọ nhận các cái học xứ của giới pháp á, để thành lập thiện căn, nguyện được sinh sang thế giới cực lạc ở bên phương Tây, để đến nơi của Phật vô lượng thọ quang á, mà cầu nghe chính pháp nhưng chưa có được quyết định, tức là chưa biết chắc là mình có được sinh hay không. Mà nếu được nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi lâm chung sẽ có 8 vị Đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tắc Đại Thế Bồ Tát, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. 8 vị ấy sẽ ở trên không bay lại mà chỉ đường. Tự nhiên mình thấy được hóa sinh ngay ở trong thế giới kia, tức là thế giới của Phật A Di Đà đó, trong đám hoa sen báu nhiều màu sắc đẹp. Đây là vấn đề hai pháp môn của Ngài Dược Sư và Ngài Di Đà phối hợp với nhau. Quý vị đây, vị nào mà tu tịnh độ chỉ danh hiệu Phật A Di Đà, rồi trong này có nói chúng ta, cho chúng ta biết rằng là cho dù mà mình giữ bát quan trai giới hoặc là một năm ba tháng, rồi học tất cả các học xứ, tức là các cái giới luật này nọ, rồi phát triển thiện căn, mục tiêu là muốn vãng sinh cực lạc thế giới để mà nghe pháp, nhưng bây giờ mình chưa biết là mình có được sinh hay không. Có quý vị nào vậy không? Nhiều vị lắm, nhiều vị niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà còn nghi ngại lắm, không biết mình có được sinh hay không. Thì lúc đó nếu mà chúng ta được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này đó, thì như vậy chắc chắn mình sẽ được vãng sinh. Khi lâm chung sẽ có 8 vị Bồ Tát đến để trợ lực. Thì trong kinh nói như vậy khiến cho chúng ta thấy là mà các vị mà tu tịnh độ niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà tâm còn nghi ngại, muốn chắc ăn nữa, chúng ta niệm thêm Phật Dược Sư. Chúng ta phối hợp hai vị Phật, một vị Phật bên phương Tây, vị Phật bên phương Đông, phối hợp danh hiệu hai vị đó, tức là thí dụ quý vị có thể niệm lấy tiêu chuẩn là một sâu ngày A Di Đà, một sâu ngày Dược Sư. Nếu quý vị còn muốn chắc nữa thì một sâu ngày Quan Âm. Nếu quý vị muốn chắc nữa thì quý vị niệm danh hiệu của 8 vị Đại Bồ Tát này nữa. Các vị mà tu tịnh độ niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà tâm còn nghi ngại, muốn chắc ăn nữa, chúng ta niệm thêm Phật Dược Sư. Chúng ta phối hợp hai vị Phật, một vị Phật bên phương Tây, vị Phật bên phương Đông, phối hợp danh hiệu hai vị đó, tức là thí dụ quý vị có thể niệm lấy tiêu chuẩn là một sâu ngày A Di Đà, một sâu ngày Dược Sư. Nếu quý vị còn muốn chắc nữa thì một sâu ngày Quan Âm. Nếu quý vị muốn chắc nữa thì quý vị niệm danh hiệu của 8 vị Đại Bồ Tát này nữa. Thì đó là đại khái mình nói cái tiêu chuẩn, quý vị có thể tùy theo thời gian và cái khả năng niệm Phật của mình. Thì mình có thể niệm thí dụ như Phật A Di Đà một sâu, Phật Dược Sư một sâu. Còn lại thì chúng ta niệm ngày Quan Thế Âm một sâu, nửa sâu gì cũng được. Còn các Bồ Tát này chúng ta niệm mỗi vị ba lần. Niệm nhiều được chừng nào hay chừng đó. Niệm ít cũng hay như thường. Miễn có niệm. Thì như vậy chúng ta niệm như thế thì chúng ta sẽ được trợ lực mạnh vô cùng. Trong kinh lại còn nói thêm vấn đề gọi là kết quả phụ. Nếu mà mình không được sinh vào cực lạc thế giới thì cũng nhân đó mà sinh vào cõi trời. Sinh cõi trời mà cái thiện căn nó vẫn không có hết. Không bao giờ bị đọa vào ác thú. Tức là nhờ danh hiệu, năng lực danh hiệu của Phật Dược Sư á. Mà ở trên trời mà mạng tận rồi á, thì sinh vào nhân gian làm vua á, luân vương á, oai đức vô cùng. Hoặc là được sinh vào các những dòng tôn quý á, sát đế lợi, bà la môn. Dòng sát đế lợi là dòng của Đức Phật Thích Ca đó, cái giai cấp đó. Cư sĩ đại gia nhiều của báu, kho tàn đầy ngập, hình tướng tốt đẹp, quyến thuộc đông đủ, thông minh trí tuệ, dũng kiện oai hùng như đại lực sĩ. Sẵn đây chúng ta nói điểm nữa là khi quý vị tu mà theo các pháp môn như là của sinh tịnh độ hay là như là Dược Sư ở đây, thì chúng ta nhớ điều là cái tâm của mình nó phải rất là xác thực và thực tế. Thông thường khi mình nói đến đạo thì mình hay nghĩ cái chuyện tâm tốt, tâm thanh tịnh, tâm này nọ. Nhưng mà khi mà mình tu mà vào đại thừa đó, thì cái như bữa trước chúng ta nghe đó, thân với tâm với cảnh gì đó nó không có lìa khỏi nhau. Một cái tâm thiện nó sẽ ở trong một cái nơi giàu sang, nó sẽ trụ vào một cái thân khỏe mạnh tốt tướng, Một cái tâm thiện nó sẽ như vậy. Chứ không có một cái tâm thiện mà lại ở trong một cái thân bệnh tật, què cụt, trong một cái nhà lá lụp sụp, xung quanh toàn là ăn cướp ăn trộm. À, trong đạo Phật tâm với cảnh nó như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta tu từ nơi tâm mà rất nhiều pháp, phương pháp, rất nhiều phương tiện tu nơi cảnh, tu nơi thân. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta cứ chỉ quen nói đến đạo là chúng ta chỉ quen nói ở tâm tốt vậy thôi. Rồi chúng ta cứ coi thường cảnh, coi thường thân, coi thường tất cả. Thì thực sự cái đó nếu chúng ta có tâm có chân chính đi chăng nữa thì chúng ta cũng theo cái con đường giải thoát mà thôi. Chúng ta theo con đường thành Phật, con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo là không có chuyện đó. Thực ra cái Đại Thừa nó rất khó mà chưa có được nhận thức rõ ràng và chưa có được thực hành mạnh mẽ. Nhưng mà quý vị để ý thấy một điều như vậy. Những sứ mà thực hành Pháp Đại Thừa được một phần nào thì những sứ đó cũng giàu có. Được một phần nào thôi đó. Thì thấy chứ chẳng hạn người Hoa, người ta có cái tinh thần cúng dường công đức á, người ta có cái tinh thần công đức rất mạnh á. Công đức nó là một cái pháp môn của Đại Thừa. Thì chúng ta cũng thấy dĩ nhiên rằng là nếu mình nói người Hoa đây, mình nói Đài Loan, mình không nói Trung Quốc, thì Trung Quốc bị một cái đại họa nó dìm xuống như vậy á. Ngoài ra mình thấy như nước Nhật chẳng hạn, ngoài ra mình thấy chẳng hạn cái nước theo Đại Thừa đúng như vậy á, thì thường thường mà theo phương diện công đức á, nó phát triển như vậy. Thực ra thì cái tâm của con người làm sao thì từ từ cái sự phát triển nó theo như vậy. Nhưng mà thông thường cái người Phật tử mình tu hành á, thì mình cứ nghĩ kham khổ, mình cứ nghĩ là tiết chế cho đến cái mức độ như là nó rất là khắc khổ, mình cho đó là tu. Thì Đức Phật không chấp nhận cái khổ hành. Đức Phật không chấp nhận hưởng thụ, Phật không chấp nhận khổ hành nữa. Nhưng mà khi chúng ta tu Đại Thừa, nếu chúng ta có lòng tin Đại Thừa, thì trong Đại Thừa không chấp nhận rằng cảnh giới mà các gốc cây đó là cảnh giới của Đức Phật. Các gốc cây này, gốc cây kia hay mổ mà này, nó là cảnh giới của Đức Phật. Không chấp nhận là thân Phật chỉ là thân của một con người đi khất thực. Đại Thừa cũng không chấp nhận rằng là cái cảnh giới xung quanh, cái thế giới xung quanh của Đức Phật là một cái nơi mà tranh chấp, điêu linh, cái nơi luôn luôn đầy nguy hiểm. Nhưng chúng ta vẫn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi ngồi dưới các gốc cây, ngồi nơi mồ mả, mang cái thân của mình đi chân đất như vậy, đi khất thực. Thì chúng ta hỏi là làm sao? Thì cho Phật giáo Đại Thừa sẽ nói, đó là bởi vì mình chưa có đọc vào những cái kinh mà nói về cảnh giới chân thật của Đức Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni đó là một hóa thân của Phật. Thân thật của Phật đó có tên là Tỳ Lô Giá Na Phật. Cảnh giới của Phật này bất khả tư nghị. Nhiều khi chúng ta chỉ mới nhìn thấy các báo độ của Ngài với cái báo thân của Ngài thôi á, thì chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó huy hoàng lộng lẫy mức độ nào. Còn pháp thân á, thì không có mắt nào nhìn ra ngoài cái mắt pháp. Thì chính vì vậy á, mà chúng ta hiểu là cái quan điểm của Đại Thừa Phật giáo nó khác. Nó trang nghiêm. Chúng ta nhìn là một ngôi chùa của Đại Thừa, bông hoa, cây trái, đèn đuốc, ánh sáng, tượng Phật rất là đẹp đẽ, gọi là trang nghiêm. Không phải chỉ có một cái tượng lạnh lùng ngồi trong một cái tòa nhà lớn, xung quanh không có gì hết, rồi mọi người vào chỉ để như là tưởng niệm, kỷ niệm rồi đi ra. Chúng ta nhìn như vậy, chúng ta biết ngay cái tinh thần Đại Thừa nó khác. Phật giáo Đại Thừa cái tinh thần nó như vậy. Một người Phật tử đại thừa vào trong một cái chánh điện mà thấy nó hết sức là đẹp đẽ trang nghiêm, thì tự nhiên nhiếp tâm trầm trổ ca ngợi tán thán và sụp xuống đảnh lễ, và tâm đạo tăng trưởng. À, chúng ta phải hiểu như vậy là chứng tỏ là tu theo đại thừa không phải là tu khổ hạnh là chính, không phải cứ thực khổ thật đói là chính. Tu theo đại thừa là tu công đức và tu trí huệ, đó mới là điểm chính. Khi mà một Bồ Tát mà thị hiện tu khổ hạnh, trì giới này nọ gì đó là thị hiện để ích lợi chúng sinh, chứ cái công đức và cái báo thân của vị Bồ Tát nó thì quả thật là không thể nào mình tưởng tượng nổi. À, chính những cái điểm đó thì chúng ta nên để ý. Không thôi mình cứ, đôi khi mình cứ nghĩ chùa mà sao mà bày vẽ quá, chùa mà sao màu mè tứ tung này, chùa mà sao cờ quạt cờ xí thì đủ ấy. Chúng ta thử coi cảnh giới của Đức Phật, không bao giờ mà không có lọng, không bao giờ mà không có tán, không bao giờ, tức là có dù, có ô, có cờ, có gì trang điểm rất đẹp. Đấy, chúng ta thử dở trong kinh ra mà coi. Đấy, cảnh giới của chư Phật như vậy. Chúng ta muốn đạt được cảnh giới, muốn gieo cái nhân đó, chúng ta cũng trang nghiêm bàn thờ của chúng ta như vậy, để chúng ta mới phát triển cái chủng tử đó. Tất cả công đức đó như vậy là để lợi ích chúng sinh, tất cả công đức đó như vậy là để cứu độ chúng sinh, không phải là hưởng thụ. Thì đây chúng ta tiếp tục cái vấn đề mà hai pháp môn, thì bây giờ chúng tôi chắc không có nhiều thời giờ để nói thêm về tịnh độ của Phật A Di Đà. Thì chúng tôi chỉ ở điểm này để nhắc nhở quý vị, những quý vị nào mà cảm thấy như là mình không chắc gì sinh về cực lạc thế giới á, quý vị đó đừng có lo ngại, cứ yên tâm đi. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta là thông thường khi chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc thế giới á, thì chúng ta có bao giờ nghĩ đến vấn đề là bắt buộc mình phải sinh về cực lạc thế giới ngay trong kiếp này, khi xả kiếp này rồi là phải sinh cực lạc thế giới ngay? Chúng ta có nghĩ đến cái vấn đề là mình có thể sinh vào cực lạc thế giới vào 3-4 kiếp sau không? Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ vấn đề là lâm chung Đức Phật hiện ra tiếp dẫn mình. Mình nghĩ là cái đà này của mình, với cái tâm này của mình, với các công đức mình làm được chẳng bao nhiêu, thì chắc lâm chung rồi chẳng thấy Phật nào hiện ra hết. Thế thì mình không có còn tin tưởng nữa. Thì bây giờ có Phật Dược Sư, nhưng ở đây chúng ta nói vấn đề vãng sinh. Thật sự ra vãng sinh không đòi hỏi chúng ta phải vãng sinh ngay trong một kiếp. Nhưng nếu tại vì chúng ta có điều như vậy này, khi chúng ta đọc ở trong các kinh á, đọc ở trong các bộ luận hay này nọ của chư tổ á, chư tổ là những cái bậc tu hành rất là viên mãn, cho nên những cái gương mẫu của chư tổ á, nó rất là thành công. Tổ nào đi nữa cũng trong lúc lâm chung là vãng sinh hết á. Chúng ta mới lấy đó làm gương mẫu cho mình. Nhưng mà mình làm không nổi. Lấy gương mẫu là một cái lý tưởng thôi. Thực sự ra mình không đủ cái mức để mà trong một kiếp mà vãng sinh được. Vì vậy mà xưa nay tổ Thiện Đạo á, tức là cái vị nhị tổ của Tịnh Độ Tông á, ngài mới xác nhận với chúng ta là đái nghiệp vãng sinh. Ngài mới nói chúng ta cái pháp môn là tán tâm niệm Phật. Để mà ngài xác định với mình là mình đừng có lo. Mình thấy mình có công đức, mình thấy mình niệm Phật khi được khi mất là tán tâm vậy đó. Mình thấy nghiệp của mình còn, công đức chưa có bao nhiêu, nhưng mà cái nghiệp đó mình vẫn vãng sinh được. Cái tán tâm đó mình vẫn vãng sinh được. Nhưng mà có thể tổ Thiện Đạo không có xác nhận cho mình là vãng sinh ngay trong kiếp này hay sao? Hay là kiếp khác? Thì bây giờ nếu chúng ta cứ nhìn theo chúng sinh mà nhận xét á, thì chúng sinh đủ khả năng ấy, đủ tình trạng, thì chắc chắn có nhiều vị trong kiếp này bỏ kiếp này đi là vãng sinh. Mà cũng chắc chắn có nhiều vị không. Nhưng mà không phải là không vãng sinh, vì cái công đức mình nó chưa đủ. Cho nên mình phải đợi vài kiếp nữa. Nếu mình đợi vài kiếp nữa mà chắc chắn nó được vãng sinh là nhờ ở cái tín tâm của mình, nhờ ở cái nhân duyên đối với cái pháp môn và đối với thiện tri thức á. Cho nên những kiếp sau mình tiếp tục gặp lại cái pháp môn và gặp lại thiện tri thức đó mà nó huân tập thêm, cái công đức nó sâu dày thêm á, thì tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình có một sự tự tin. Tự tin là mình sẽ vãng sinh. Thì như vậy đó, ăn thua là nói đi nói lại thì cũng ăn thua cái lòng tin, ăn thua cái tâm nguyện và ăn thua cái sự thực hành. Nhưng bây giờ nó còn cần thêm, nếu mỗi lần mà ngay trong một kiếp mình gặp pháp môn rồi mà mình không tin là trong kiếp đó mình thành công được, thì cái yếu tố quan trọng nhất là vấn đề nhân duyên ở kiếp sau. Phải làm sao vẫn có cái nhân duyên với pháp môn, với thiện tri thức, với nền tảng là với Tam Bảo. Lúc đó cái yếu tố đó rất quan trọng. Cho nên quý vị nào mà cảm thấy là mình không có hy vọng trong một kiếp này mà thành công vấn đề đạo, kể cả vấn đề vãng sinh á, thì phát nguyện không lìa xa Tam Bảo. Phát nguyện không lìa xa pháp môn, phương tiện, đại thiện tri thức. Sinh vào nơi nào cũng gặp thiện tri thức, gặp Tam Bảo, gặp được pháp môn. Thì mình phải có cái tâm nguyện như vậy và phải giữ vững cái lòng tin. Hễ nghi ngờ nó rất là mệt. Thành ra bây giờ có thấy rằng là, có nghi là mình không chắc vãng sinh, thì vẫn phải giữ cái lòng tin là không chắc vãng sinh trong kiếp này, nhưng chắc chắn sẽ vãng sinh trong những kiếp sau. Mình phải chuyển lại như vậy. Thì nói trên thực tế lại cái khả năng, cái tâm trạng của mọi người. Thì thực sự chúng ta đôi khi mình lại còn phải coi lại những cái lời nguyện, những cái tâm nguyện của A Di Đà Phật, coi lại những cái tâm nguyện, cái năng lực của Phật Dược Sư để mình xây dựng cái lòng tin của mình. Đôi khi lâu dần đó, mình quên đi, mình không có coi lại, mình không có niệm lại, thì tự nhiên cái nghi ngờ, tại vì cái đời sống này nó cứ khởi phiền não đó, cái nghi ngờ nó lại làm cho mình bắt đầu thấy là chắc mình không có hy vọng gì hết. Nhưng mà mình phải coi lại để mình thấy là mình á, lực của mình chỉ một phần cái vấn đề vãng sinh á, còn lực của A Di Đà Phật đến 9 phần. Cho nên đôi khi á, mình lỏng lẻo này nọ gì gì á, thì mình phải giữ cái lực của lòng tin thôi, còn lại 9 phần kia A Di Đà Phật, Dược Sư Phật giúp mình, 8 vị Bồ Tát như vậy giúp mình. Thì với những cái yếu tố như vậy á, chúng ta có thể vững chắc cái tinh thần của mình mà tiếp tục con đường đạo. Dù bây giờ mình có thể nói bạn mình, tôi thôi, ví dụ bà bạn mà chưa hẹn gặp chị ở cực lạc thế giới mà thôi về trước đi, tôi vài kiếp nữa, nhưng mà chắc chắn chứ nó không có cái chuyện là mông lung, hay là không phải mình không vãng sinh một cái là mình nghĩ là thôi nó tan biến hết, nó sụp đổ tất cả cái sự nghiệp đạo của mình, nó chấm dứt tất cả những cái liên hệ của mình với lại A Di Đà Phật. Mình đừng có nghĩ như vậy. Nó chỉ là chưa đến lúc của mình thôi. Thì chúng ta có những yếu tố như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ vững tâm mà tiến tu. Như thế chúng ta cũng tạm thời mà có thể gọi là nói được một cách tổng quát các cái pháp môn ở trong Kinh Dược Sư. Thì chúng tôi cũng có nói hôm qua là vấn đề khai đàn đấy, quý vị thấy 7 bàn và rất là trang nghiêm, rất là trang nghiêm. Mà tôi đến gọi là Lô Sơn á, hồi đó đi hành hương với thầy Thiện Huệ phái đoàn, thì nó có 2 chùa, một chùa Đông Lâm, một chùa Tây Lâm. Chùa Đông Lâm là nơi mà Tổ Huệ Viễn tu Ban Châu Tam Muội ở đó. Khi chúng tôi qua thăm chùa Tây Lâm, bước vào nơi, tự nhiên tôi thầy Huệ để nói là chùa Ni có khác. Chùa Đông Lâm cũng rất khang trang, nhưng mà khi là chùa Đông Lâm là của Tăng, chùa Tây Lâm là của Ni. Thì bước vào cái chùa Ni ấy, là thấy nó gọn ghẽ, nó khang trang vô cùng. Thì quý vị nhìn thấy như vậy. Nếu mà so với chùa Khánh Anh là chùa Tăng á, thì đâu có được 7 cái bàn như vậy, mà đâu có được 7 tượng Phật mà trang nghiêm như vậy. Có một tượng Ngài Dược Sư duy nhất, mà chùa còn không có tượng Ngài Dược Sư nữa, nên chùa phải mượn tượng Ngài Dược Sư của tôi. Tôi để trong phòng tôi á, để bên chùa, đem qua chánh điện để làm. Mà đâu mà đâu có chuẩn bị đâu để mà tìm ra 7 ngày Dược Sư như vậy. Quý vị thấy làm còn cả trên tòa cao, tòa sen như vậy, nhưng mà vừa làm hào quang luôn nữa. Thì quý vị đủ thấy vậy đó, đèn cũng rất là đẹp. Mỗi bàn là 7 đèn, tổng cộng là 49 đèn. Còn thí dụ như ở chùa bên chùa Quan Âm bên Gia Lã Đại ấy, thì thầy Trường Phước cũng chỉ có được 7 tấm hình thôi, chứ không có được 7 tượng như vậy nữa. Và có điều là không cần phải 49 ngọn đèn, đèn nó đùng tùm lum hết trơn á, mà bánh trái kẹo Coca-Cola gì là để cúng dường đầy hết á. Thì nếu mà gì mà so sánh thì rất là chùa chúng ta đây rất là khang trang, rất là phải tán thán. Như vậy đàn như vậy nó mới trang nghiêm. Thì quý vị có thể coi ở trong này là do Ngài Cứu Thoát đặt ra cái lập trai đàn như vậy, mục tiêu là để cầu an, để cứu vớt bệnh hoạn cho chúng sinh. Mà có thể nói là cái đàn Dược Sư như vậy ấy, có cái năng lực là cái người mà gọi là chết rồi ấy, mà kéo trở về được, cầu mà sống trở về được á. Thì dĩ nhiên như theo như trong kinh nó chỉ trừ cái trường hợp gọi là nghiệp nó chấm dứt rồi. Tuy rằng kinh không nói như vậy, nhưng mà qua sự giải thích chúng ta thấy như vậy. Mà chết rồi mà trở lại được là những cái người mà đáng lẽ chưa có đến số chết á, mà do một cái nguyên do nào đó mà bị chết, mà có thể kéo trở về lại được là nhờ cái đàn Dược Sư như vậy. Thì như vậy cái năng lực của đàn Dược Sư này, nếu mà trong kinh nói nó mạnh mẽ, vấn đề mà sinh tử cũng chưa chắc ngăn chặn được. Nhưng mà chúng ta sử dụng đàn Dược Sư đây để cầu an cho mình, cho mọi người. Thì trong lúc cầu an như vậy, chúng ta nhớ cái vấn đề mà người đau khổ, người bệnh tật, người cô cùng, người bị oan gia nghiệp chướng, cái oan khiên ở trong gia đình này nó, tất cả mọi cái đó, và những người bị yểu tử này nó, tất cả, kể cả những người mà nghiệp nặng đọa địa ngục chăng nữa, chúng ta đều quán tâm như vậy mà cầu nguyện cho họ, chứ không phải riêng gì gia đình của mình. Thì mỗi một cái phen tụng kinh đại thừa, chúng ta chuyển vận cái bồ đề tâm của mình lên, thì tâm với kinh thích ứng với nhau, kinh lại là pháp thân, tâm mình đúng với pháp thân á, thì rất là tốt đẹp. Như mấy bữa trước quý vị nghe, và chúng ta có thể rất là tăng trưởng cái sự trí huệ, và cũng như cái công đức rất là lớn. Đó là điều chúng ta cần thiết như vậy. Chấm dứt kinh Dược Sư. Ngày mai cũng giờ này có giảng, nhưng mà có thể giảng một cái đề tài tự do. Cũng xin cầu nguyện Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử luôn được an lạc, trường thọ, hạnh phúc, hòa hợp, và luôn luôn có nhân duyên từ giờ cho đến tận cùng vị lai kiếp, có nhân duyên với Phật Dược Sư, để mà sẽ thành tựu các hành nguyện của Phật Dược Sư mà lợi ích cho mình, cho người. Xin cảm ơn tất cả A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho Phật.